Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Những lợi ích của Pháp Luân Công, câu chuyện của các nhà giáo, bài viết của Chính Tín. Ở Trung Quốc ngày nay, với tiêu chuẩn đạo đức đang ngày càng trượt dốc, các giáo viên không chỉ mất đi phẩm hạnh đạo đức tối thiểu, mà họ còn sách nhiễu và nhận tiền bạc từ học sinh. Tuy nhiên, có một số giáo viên đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công và chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Bài viết này chia sẻ về những trường hợp giáo viên như vậy và cách họ đã kiên định đức tin của mình trong cuộc bức hại kéo dài ròng rã suốt 19 năm qua của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Phần 1. 1. Câu chuyện của một thầy giáo ở Tam Hà. Ông Tống Kiến Quân là một cựu giảng viên kiêm phó chủ nhiệm văn phòng giảng dạy, giáo sư của trường đảng trực thuộc Ủy ban thành phố Tam Hà. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành lịch sử tại Đại học Sư phạm Hà Bắc vào năm 1991. Ông Tống có cơ thể yếu nhược và mắc nhiều bệnh tật từ khi còn nhỏ. Vào mùa đông, bệnh viêm phế quản mãn tính thường tái phát, khiến ông phải nhập viện. Trong khi học năm thứ ba ở trường trung học, ông bị chứng suy nhược thần kinh. Đến phổ thông và đại học, ông thường buồn ngủ đến mức không thể tập trung học được. Sức khỏe yếu đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc nghiên cứu và công việc của ông suốt hơn 10 năm qua. Vận mệnh của ông đã thay đổi vào năm 1993. Ngày 25 tháng 7 năm 1993, ông được nghe về Pháp Luân Công qua một người bạn. Từ đó, ông bắt đầu quan tâm đến môn tu luyện này. Vì vậy, ông đã đến Đại học Công an Bắc Kinh để tham gia lớp học 9 ngày của sư phụ Lý Hồng Chí. Ông đã trả lời được nhiều câu hỏi mà mình từng thắc mắc suốt cuộc đời. Ông hiểu được tại sao cuộc đời mình lại gặp nhiều trắc trở như vậy. Và ông cũng được chứng kiến nhiều trường hợp phục hồi bệnh tật một cách thần kỳ. Bệnh viêm phế quản mãn tính và chứng suy nhược thần kinh đã khỏi sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công được một năm. Ông trở nên khỏe mạnh. Trong hơn 20 năm qua, ông chưa từng phải đi bệnh viện, ngoại trừ đến đó thăm bạn bè và người thân. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông không còn nóng vội hay kiêu ngạo. Ông cũng xem nhẹ danh lợi. Đối với công việc giảng dạy của mình, ông Tống tận tâm chuẩn bị các bài giảng. Ông được hoan nghênh và khen ngợi. Ông cũng nỗ lực để nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình. Ông là người đầu tiên trong trường được phong làm giáo sư. Ở trường, ông thường nhận những phần việc mà người khác không muốn nhận. Ông chân thành và khoan dung khi đối xử với đồng nghiệp và duy trì quan hệ hòa hảo với họ. Hai hiệu trưởng đều muốn thăng chức cho ông, mặc dù ông không mong được thăng tiến hay điều chuyển. 2. Câu chuyện của một giáo viên nổi tiếng ở Quý Dương. Ông Chu Thanh là một giáo viên nổi tiếng ở Quý Dương. Mùa hè năm 1996, ông thấy một cuốn chuyển Pháp Luân trong một hiệu sách. Ông tò mò và đã mua cuốn sách. Hai tháng sau, một học sinh nói với ông rằng có một điểm luyện công tập thể gần đó. Ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế. Ông Chu không mắc bệnh nặng, nhưng cơ thể ông yếu nhược, thường bị xung huyết và ho nhiều vào mùa đông. Những triệu chứng đó đã biến mất sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng bị viêm gan B trước khi tu luyện và phải kiêng thịt mỡ. Nhưng sau khi tu được một thời gian thì ông ăn bao nhiêu cũng không gặp vấn đề. Sức khỏe ông đã được cải thiện rõ rệt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tính cách, tính tình và thái độ làm việc của ông đều có thay đổi lớn. Trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, ông phụ trách hai lớp ở trường trung học phổ thông. Ông chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong công việc và cuộc sống của mình. Ông kiên nhẫn giảng giải mọi điều và khích lệ các học sinh của mình. Trong một cuộc khảo sát của trường, tất cả 76 học sinh của ông đều cho ông điểm A. Có lần, một đồng nghiệp của ông phải nhập viện, nhưng ban giám hiệu nhà trường quên sắp xếp người dạy thay. Ông Chu đã phát hiện ra và đề nghị dạy thay cho giáo viên bị ốm. Vài ngày sau, cấp trên đưa cho ông một phong bì tiền sau khi xác minh việc dạy thêm tiết của ông Chu. Cấp trên cũng đưa cho ông một khoản tiền thưởng là 80 nhân dân tệ. Ông Chu đã suy nghĩ và quyết định trả lại số tiền thưởng. Ông đã viết một lá thư giải thích rằng Các học viên Pháp Luân Công luôn suy nghĩ cho người khác và không mong được báo đáp. Nếu nhận tiền thưởng, ông nghĩ rằng việc đó sẽ trái ngược với ý định ban đầu của mình. Cấp trên của ông đọc bức thư và nói: "Tôi biết ông không truy cầu danh lợi, trường chúng ta cần tinh thần giúp đỡ người khác như vậy. Tiền thưởng mục đích là để khuyến khích những người khác học theo ông." Vài ngày sau, nhà trường ra thông báo khen ngợi ông Chu. Cuối thông báo viết: "Thật đáng khâm phục khi ông đã làm điều này không phải vì để được vinh danh hay đạt được lợi ích cho bản thân." 3. Câu chuyện của một giáo viên trường ngoại ngữ Vạn Châu. Cô Đàm Phong Hạo, cựu giáo viên tại trường ngoại ngữ Vạn Châu, từng tốt nghiệp chuyên ngành Anh tại Đại học Tây Nam. Cô Đàm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, khi còn là sinh viên ở Tây Nam. Cô bị sỏi thận và đã uống nhiều loại thuốc khác nhau và làm cả thủ thuật nghiền sỏi, nhưng hiệu quả vẫn không triệt để. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công được 10 ngày, sỏi thận trong người cô đã biến mất. Cô khỏe mạnh trở lại và tràn đầy sức sống. Năm 1998, cô dịch một cuốn tiểu thuyết ngắn và được đăng trên một tạp chí. Cô sống chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, dạy hai lớp tiếng Anh tại trường ngoại ngữ Vạn Châu và làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình vì học trò của mình. Một nữ sinh trong lớp cô mắc bệnh thận và không thể ăn muối. Cô Đàm mời học trò của mình về nhà và nấu đồ ăn riêng cho em. Với những học sinh yếu kém, cô đều dạy thêm miễn phí. Để giúp học trò hứng thú với bài học, cô đã mua các tài liệu nghe nhìn cho lớp bằng tiền của chính mình. Khi lớp học tổ chức các sự kiện và cần thêm quỹ, cô dùng tiền của chính mình và không bao giờ yêu cầu học sinh phải bù chi phí. Các phụ huynh đều khen ngợi cô và nói rằng họ chưa bao giờ gặp một giáo viên nào tốt như vậy. 4. Liên tiếp bị bức hại. Tuy nhiên, do cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản, các giáo viên gương mẫu này đã bị bức hại và ngược đãi. Ông Tống Kiến Quân bị giam giữ ít nhất 6 lần, ông bị tra tấn dưới nhiều hình thức khác nhau và bị cấm ngủ suốt 18 ngày. Ông bị giam trong các trại lao động cưỡng bức 2 lần với tổng thời gian 5 năm, 9 tháng. Ông buộc phải xa nhà trong 2 năm để tránh tiếp tục bị bức hại. Ông Chu Thanh đã bị đuổi việc và giam giữ nhiều lần, ông bị kết án 4 năm tù và tra tấn đến mức bị liệt. Ông đã hồi phục sau khi được thả ra và có thể tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Cô Đàm Phong Hạo bị kết án tù 4 năm và bị giam trong trại lao động cưỡng bức 2 năm. Cô bị giam trong một xà lim nhỏ và không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Cô cũng bị đánh và bị tra tấn. Năm 2002, cô bị rối loạn tâm thần do bị ngược đãi. Chỉ vì đức tin chân chính của mình mà cô đã mất cả tuổi thanh xuân ở trong tù. Nếu như không có cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nếu như Trung Quốc có thể như các nước trên thế giới cho phép người dân tự do tu luyện Pháp Luân Công, nếu như Pháp Luân Công tại Trung Quốc có thể thuận lợi truyền đến hôm nay, nếu như các học viên Pháp Luân Công có thể công tác bình thường tại cương vị của mình, thì ngành giáo dục hôm nay của Trung Quốc nhất định sẽ là một cảnh tượng khác. Phần 2. 1. Giáo viên về hưu ở Tứ Xuyên. Bà Dương Cần Vân, năm nay đã ngoài 70 tuổi, là một giáo viên về hưu ở Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Bà từng ốm nặng đến mức không thể đi lại được, và các học sinh phải đưa bà tới điểm luyện công của Pháp Luân Công. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã khỏe mạnh trở lại. Bà Dương được chẩn đoán mắc một chứng bệnh nan y, khiến bà không thể ăn, đi lại, nói và nhìn. Toàn thân bà đau nhức, bà yếu đến mức chỉ có thể ngồi trên ghế sofa. Những cơn đau âm ỉ khắp cơ thể khiến bà không thể nào ngủ yên. Bà đã uống rất nhiều thuốc và kết quả là dạ dày của bà bị tổn thương do tác dụng phụ của thuốc. Bà không thể ăn những thức ăn thô hoặc lạnh, cũng như không thể chịu đựng được những thức ăn cứng, cay hoặc đồ chiên rán. Bà Dương không thể rửa tay trong nước lạnh, dễ bị cảm lạnh và khó thở. Bà không thể chịu nóng, chịu lạnh hay ánh sáng và chỉ đi bộ được một quãng ngắn đã kiệt sức. Nhịp tim của bà trung bình khoảng 130-160 nhịp mỗi phút. Bà Dương đã phẫu thuật cắt bỏ khối u tế bào khổng lồ trong xương, dẫn đến nhiễm trùng tủy xương ở chân trái. Bà phải chịu đựng đau đớn cùng cực. Bà từng dùng gậy trong hơn 10 năm, nhưng cuối cùng bà không thể đi được dù đã dùng nạng. Gánh nặng chăm sóc bà đặt lên vai người chồng, thế nhưng ông lại bị liệt sau một lần xuất huyết não đột ngột. Cả hai vợ chồng đều phải nằm liệt giường. Họ vô cùng tuyệt vọng nên đã bảo con cái họ chuẩn bị hậu sự cho họ. Một ngày nọ, một học sinh của bà Dương đến thăm và khuyên bà tu luyện pháp luân công. Người học sinh này nói, cả hai vợ chồng cô đều nằm liệt giường. Một trong hai người cần phải đứng dậy được. Bà Dương nghĩ, đến đi lại mình còn chả làm được, thì tập pháp luân công làm sao được. Các bác sĩ nói rằng bệnh của mình là vô phương cứu chữa. Môn nào mà có thể giúp mình được chứ? Mình không muốn đi. Bà đã từ chối lời đề nghị của các học sinh. Vài ngày sau, học sinh này trở lại cùng vài học sinh khác và nói rằng họ có thể giúp bà Dương đến điểm luyện công. Một người bạn khác cũng khích lệ bà đi. Bà miễn cưỡng đồng ý để các học sinh đưa bà đi. Các học sinh dìu bà đi cẩn thận và nhẹ nhàng để bà ngồi xuống nền đất tại điểm luyện công. Bà ngồi giữa những người khác và tò mò nhìn những hình ảnh mờ ảo xung quanh. Bà nghĩ, họ đang làm gì vậy? Đây có phải là mê tín dị đoan không? Sau khi ngồi được nửa giờ đồng hồ, một số người giúp bà đứng lên. Thật thần kỳ, bà có thể đi lại bằng một cái nạng và thậm chí còn nói chuyện với các học sinh của mình trên đường về nhà. Sau khi về nhà, nhịp tim của bà là 82 nhịp mỗi phút. Bà cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vài ngày sau, học sinh của bà tới để khuyên bà đến điểm luyện công lần nữa. Bà dần nhận ra rằng khi ngồi giữa các học viên pháp luân công, nhịp tim của bà sẽ được bình ổn. Bà mong ngóng được tham gia vào nhóm luyện công. Tháng 3 năm 1997, bà Dương bắt đầu tu luyện pháp luân công. Không lâu sau, bà nhanh chóng bỏ chiếc nạng mà bà luôn phải mang theo trong hơn 10 năm qua. Sau đó bà không cần dùng kính nữa, bà có thể đọc, đi bộ và ăn những thức ăn lạnh hoặc nóng. Bà không còn sợ thời tiết nóng hay lạnh nữa, bà đã rất hạnh phúc. Trong 20 năm qua, bà Dương Cần Vân không hề phải dùng thuốc, bà điều chỉnh cuộc sống của mình theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của pháp luân công. Bà không còn dễ cáu kỉnh hay lăng mạ, mắng chửi nữa. Bà luôn cân nhắc đến người khác và xem nhẹ lợi ích cá nhân. Bà trở nên cởi mở và lạc quan, mọi người thích bầu bạn với bà. Pháp luân công đã thay đổi cuộc đời bà, giúp bà loại bỏ hết bệnh tật. Từ tận đáy lòng, bà Dương vô cùng biết ơn sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. 2. Vị hiệu trưởng ưu tú ở khu tự trị Tây Tạng Cam Nam. Anh Triệu Vĩnh Tài, một giáo viên ở huyện Trúc Khu, khu tự trị Tây Tạng Cam Nam, tỉnh Cam Túc, được vinh danh là hiệu trưởng ưu tú cấp quận. Cả gia đình anh được biết đến là những người tốt bụng, nhưng lại có nhiều người mắc bệnh. Cha anh mắc chứng xơ cứng động mạch não, huyết áp cao và nghẽn mạch máu trước não cấp 1. Mẹ anh thường bị ốm và sẽ bị đau khi thời tiết thay đổi. Anh trai của anh bị chấn thương sọ não trong vụ tai nạn. Mỗi khi thay đổi thời tiết, anh lại chóng mặt. Vào tháng 9 năm 1994, anh Triệu Vĩnh Tài theo học tại Học viện Giáo dục Cam Túc. Có rất nhiều môn khí công được dạy trong nước tại thời điểm đó. Anh muốn học khí công với ý định giới thiệu nó cho cha mẹ mình để họ có sức khỏe tốt hơn. Sau khi nghiên cứu các môn tập khác, anh Triệu thấy rằng Pháp Luân Công là tốt nhất và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Anh đã trải qua những thay đổi lớn về cả thể chất và tinh thần. Anh Triệu từng mắc chứng gù lưng nhẹ. Một hôm, trong khi ngồi thiền, anh cảm thấy hơi ấm ở lưng. Rồi anh duỗi thẳng lưng, tật gù lưng của anh đã biến mất kể từ đó. Anh Triệu Vĩnh Tài giới thiệu Pháp Luân Công cho cha mẹ và anh của mình. Không lâu sau, cả ba người bước vào tu luyện và tất cả bệnh tật của họ đều khỏi. Anh Triệu chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công trong cuộc sống hàng ngày. Anh đã thay đổi tính nóng nảy trước đây của mình và bắt đầu kiên nhẫn dạy dỗ các học sinh. Anh giải thích các nguyên lý của Pháp Luân Công và quan tâm tới các học sinh của mình. Các học sinh đáp lại tấm lòng của anh qua việc trở thành những học sinh ngoan hơn. Anh không bao giờ bắt học sinh của mình nộp những khoản tiền không thực sự cần thiết. Thay vào đó, anh thường dùng tiền của bản thân để giúp đỡ học sinh. Khi đặt tài liệu giảng dạy, anh sẽ ưu ái những học sinh không có khả năng trả. Anh đóng học phí cho ba học sinh của một gia đình nghèo. Trong lớp của anh, không có học sinh nào bỏ học vì lý do kinh tế. Anh là hiệu trưởng ở một khu vực nông thôn trong hơn 10 năm. Trong suốt thời gian này, anh chưa bao giờ thu phí riêng của các em học sinh trong lớp. Nhờ biểu hiện xuất sắc của mình, trước năm 1999, anh Triệu Vĩnh Tài từng được vinh danh là hiệu trưởng xuất sắc cấp quận. Vợ anh là cô Dương Phân Phương, từng mắc bệnh tim trước khi họ kết hôn. Cô nghe theo lời khuyên của chồng và cũng tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bước vào tu luyện, cô cũng trở nên khỏe mạnh. Lời kết. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều giáo viên tu luyện Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo. Bà Dương Cần Vân bị tra hỏi nhiều lần, thẻ căn cước của bà bị lấy đi, bà bị buộc phải tham dự các lớp tẩy não, cảnh sát sách nhiễu và theo dõi bà liên tục. Bà Dương không được phép đi ra nước ngoài để thăm thân nhân. Anh Triệu Vĩnh Tài bị giam hãm trong các trại lao động cưỡng bức và bị giam giữ nhiều lần. Anh bị nhốt trong một phòng giam nhỏ suốt 10 ngày và bị tra tấn trong trại lao động Bình An Đài. Xương cổ tay của anh bị lòi ra do đeo còng suốt một thời gian dài. Khi anh bị cầm tù, vợ anh lo lắng cho anh suốt ngày đêm. Cô đã qua đời ở tuổi 33 vì lo lắng và đau buồn. Cha mẹ anh lo lắng cho anh và không thể chịu được áp lực tinh thần của cuộc bức hại. Họ đã qua đời ở tuổi 66 và 69. Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra suốt 19 năm qua, vô số các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định đức tin của mình. Sự thiện lương và kiên trì bất khuất đối với chính nghĩa của họ rồi sẽ chiến thắng. Phần 3. Mục 1. Top 10 giáo viên hàng đầu thành phố Trường Xuân. Bà Lý Nghiêm, người nhận giải thưởng tôn vinh, là một trong 10 giáo viên xuất sắc nhất thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Có nhiều chia sẻ về những lợi ích của Pháp Luân Công mà bà đã được hưởng thụ. 1. Khỏi hẳn viêm khớp. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thành phố Trường Xuân năm 1991, bà Lý được bổ nhiệm giảng dạy tại một trường phổ thông trực thuộc trường đại học này. Một ngày tháng 10 năm 1996, một đồng nghiệp giới thiệu với bà cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất theo thời báo Thanh Niên Bắc Kinh. Bà Lý đã học được cách trở thành một người tốt. Bà cùng gần 100 học viên tham gia luyện công ở Trung tâm Văn hóa Trường Xuân mỗi sáng và học pháp nhóm vào mỗi buổi tối. Bà Lý bị viêm thấp khớp lúc còn nhỏ và từ khi bắt đầu đi làm thì bệnh tình càng nặng hơn. Mỗi sáng khi thức dậy thì cả cơ thể bà đau nhức, đặc biệt là vai và các ngón tay. Tình trạng căng cứng mỗi sáng khiến bà đau đớn đến nỗi đôi khi bà còn nghĩ đến cả việc tự vẫn. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tập Pháp Luân Công, những ngón tay không còn cứng đờ vào mỗi buổi sáng. Ngay sau đó, bà nhận ra đến cơ thể bà cũng không còn bị đau nữa. Tôi biết tất cả những thay đổi này đều là nhờ Pháp Luân Công, bà hồi tưởng lại. 2. Một giáo viên chịu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Những cải thiện về thể chất khiến bà Lý vô cùng cảm kích. Bà bắt đầu tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trường phổ thông nơi bà công tác là một trường danh giá và cha mẹ của nhiều học sinh là các quan chức cấp cao, trong khi những giáo viên khác xem việc nhận tiền biếu hay thậm chí đòi hỏi thêm từ phụ huynh là chuyện bình thường, thì bà Lý luôn từ chối những món quà. Một nam sinh trong lớp của bà nhận được điểm tốt và phụ huynh em muốn cảm ơn bà bằng một túi sách hàng hiệu. Bà Lý đã đem nó trả lại cửa hàng và nhét 900 tệ vào phong bì để học sinh mang về lại cho phụ huynh. Sau khi dịch SARS bùng nổ tràn lan vào năm 2003, một phụ huynh đến trường gặp bà và đưa cho bà một ít vaccine nhập khẩu đắt tiền. Con trai tôi trước kia rất tự ti và bất cứ khi nào cháu có tiến bộ nhỏ, cô cũng luôn động viên cháu. Tôi vô cùng biết ơn và lúc nào cũng nhớ đến cô, người mẹ nói. Lúc đó bà Lý đã bị buộc thôi công tác giảng dạy vì đức tin của mình và thấy rất cảm động trước tấm lòng chân thành ấy. Bà giải thích rằng mình không thể nhận quà và nói về Pháp Luân Công vì nữ phụ huynh vô cùng cảm kích và chúc bà khỏe mạnh. 3. Kiên định đức tin. Sau khi cuộc bức hại diễn ra, lãnh đạo nhà trường đã thuyên chuyển bà sang vị trí phụ trợ và cắt giảm một nửa tiền lương. Nhưng điều này không hề làm thay đổi quyết tâm sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của bà. Thời gian đó, bà đang phụ trách mảng tài liệu giảng dạy với ngân sách hàng năm là 700.000 tệ vì những người tiền nhiệm thường lấy tiền hoa hồng và sử dụng tài sản nhà trường cho mục đích cá nhân, nên nhà trường phải đổi 3 người trong 3 năm vào vị trí này. Sau khi bà Lý phụ trách vị trí ấy, bà không hề nhận tiền hoa hồng, thậm chí nếu đó là yêu cầu của lãnh đạo nhà trường. Các đơn vị cung cấp tài liệu dạy học thường biếu những tấm thẻ quà tặng hay phong bì tiền riêng cho những người trung gian mua sách mỗi năm. Bà Lý không bao giờ chấp nhận những điều như thế trong suốt 6 năm làm việc ở cương vị này, và bà cũng là người duy nhất trong gần 200 trường khắp thành phố làm thế. Các nhà cung cấp lúc đầu cảm thấy không hiểu tại sao bà từ chối quà biếu. Sau khi biết lý do thì họ tỏ ra vô cùng kính trọng bà. Năm ấy, bà được bầu chọn là nhân viên gương mẫu, mặc cho những bất công mà bà phải chịu vì tín ngưỡng của mình. Khi bà Lý bị giam vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình bà đến thăm và thấy bà chỉ có một đôi dép lê để mang, mặc dù đang là trời đông lạnh giá. Họ nhiều lần cố gắng và cuối cùng có thể gửi cho bà một đôi dép bông dày. Bà Lý đã không giữ chúng mà lại cho một tù nhân phạm tội giết người mà không có giày để mang. Những bạn tù khác nhìn thấy thì vô cùng cảm động trước lòng tử tế của bà. Mục 2. Một giáo viên tiêu biểu của tỉnh Quảng Đông. Bà Trung Diễm Hồng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc chuyên nghiệp Tây An và là giáo viên hàng đầu ở trường phổ thông Đan Táo thuộc thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. 1. Một sinh viên trung thực. Khi còn là sinh viên đại học năm 2, bà Trung thấy một sinh viên khác đã thay đổi từ vẻ ngoài luộm thuộm sang gọn gàng, từ học hành yếu kém sang thành tích xuất sắc. Không hiểu điều gì đã xảy ra, bà hỏi thăm và biết rằng do sinh viên đó gần đây đã học Pháp Luân Công. Điều này khiến bà tò mò, muốn tìm hiểu kỹ hơn và dẫn đến cơ duyên tu luyện. Từ đó, bà luôn tuân thủ nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Một hôm trong giờ thi thể dục, bà chỉ làm được 8 lần gập bụng nên đã bị trượt. Để giúp bà, người bạn cùng lớp làm nhiệm vụ quan sát đã báo lên rằng bà thực hiện được 28 lần. Bà Trung sau đó giải thích với giáo viên và xin được thi lại. Giáo viên kinh ngạc. Thường sinh viên đến gặp tôi để xin được cho qua. Bây giờ ba em thi đậu rồi thì muốn xin thi lại. Chuyện này là thế nào? Giáo viên đó rất thú vị khi biết rằng cả ba sinh viên ấy đều là các học viên Pháp Luân Công. Bà Trung trở nên càng ngày càng khỏe mạnh và trí huệ được khai mở nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Mọi người xung quanh đều quý mến và ủng hộ bà tu luyện. 2. Một giáo viên tiêu biểu đáng kính. Lấy chân, thiện, nhẫn, làm kim chỉ nam trong công việc. Bà Trung liên tục cải tiến phương pháp giảng dạy và chuẩn bị bài kỹ lưỡng cho mỗi tiết học. Đồng nghiệp của bà bảo rằng mỗi giờ học của bà có thể xem là một tiết dạy mẫu. Ngoài ra, bà có thể điều chỉnh bài giảng dựa trên tình hình và việc chuẩn bị bài của học sinh, vì lớp học của bà luôn thúc đẩy tính sáng tạo lẫn trí tưởng tượng của học sinh, nên bài viết tổng hợp lại những phương pháp giảng dạy của bà đã đạt giải nhì. 3. Với nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Trong một cuộc thi thuyết trình dành cho giáo viên vào tháng 5 năm 2003, bà Trung đạt giải nhất. Dù đây là lần đầu tiên tham gia, tiêu đề bài thuyết trình là Trở thành một người tốt. Trong bài viết, bà đã kể lại làm thế nào để trở thành một người và một giáo viên tốt hơn mỗi ngày nhờ chịu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Khi nói về nhẫn, bà cho một ví dụ. Trong lớp bà, có một học sinh là nỗi phiền toái của nhiều giáo viên và nhà trường vì quậy phá trong giờ học. Bà Trung đã kể cho em học sinh này nghe những câu chuyện và thỉnh thoảng nói với em làm thế nào để tự chịu trách nhiệm với bản thân. Cảm động bởi lòng bao dung, sự kiên nhẫn và tâm từ bi của bà, em học sinh này bắt đầu tuân thủ nội quy cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp. Những giáo viên lắng nghe bài nói chuyện của bà Trung vô cùng cảm động và bà được bình chọn là giáo viên tiêu biểu năm 2005. Bà Trung là giáo viên duy nhất trong trường từ chối nhận quà biếu của phụ huynh học sinh. Khi phụ huynh trả tiền hóa đơn điện thoại cho bà, thì bà cũng hoàn lại. Khi phụ huynh đưa bà tiền mặt, bà trả lại tất cả. Với thành tích giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp xuất sắc, hiệu trưởng nhà trường đã tuyên dương bà nhiều lần trong thời gian ngắn. Mục 3. Lời kết. Trên đây chỉ là hai điển hình về những giáo viên tu luyện Pháp Luân Công. Một môn tu luyện được hồng truyền ra công chúng năm 1992, trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp vào năm 1999. Trong 7 năm đã có đến 100 triệu người tập luyện. Cũng như các học viên khác, những giáo viên này bị bức hại nghiêm trọng vì đức tin của mình và Pháp Luân Công. Bà Lý, người được nhắc đến ở trên, đã bị sa thải khỏi ngành giáo dục hơn 10 năm. Bà cũng phải chịu tra tấn và tẩy não trong quá trình nhiều lần bắt giữ. Trước những đau khổ ấy, cha của bà phải đương đầu với áp lực to lớn, khiến tinh thần của ông về sau trở nên thất thường. Cũng hoàn cảnh như thế, bà Trung bị buộc từ chức, sau đó thường xuyên bị bắt và giam giữ, trong đó có 3 lần ở trại lao động cưỡng bức. Phần 4. 1. Đôi vợ chồng về hưu ở Hà Bắc. Bà Lưu Tú Xuân cùng chồng là ông Trần Đồng Khánh đều là giáo viên phổ thông ở tỉnh Hà Bắc. Hai vợ chồng đều mắc nhiều bệnh. Chứng hen suyễn của ông Trần khiến ông quanh năm khó thở, bệnh viêm thấp khớp và thoát vị bẹn, làm ông đi lại vô cùng khó khăn. Còn bà Lưu mắc bệnh yếu tim khi mới 30 tuổi và thường bị ngất. Bà cũng đau dạ dày và huyết áp cao, tuy nhiên chứng mất ngủ kinh niên mới khiến bà khổ sở nhất. Năm 1990, bà Lưu gặp vấn đề về họng khiến bà thở và nói chuyện rất khó khăn. Hai vợ chồng chịu đựng bệnh tật dày vò mỗi ngày suốt những năm 80 và 90. Bà Lưu hay bảo với chồng, cuộc sống vợ chồng mình đã đến lúc kết thúc chưa? Ông Trần thường đáp, nếu không phải vì con cái thì tôi tự vẫn cho rồi. Tháng 1 năm 1998, ông Trần nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Hai vợ chồng cùng đọc và đều kết luận rằng đó là cuốn sách tuyệt vời. Sau đó họ cùng tham gia vào một nhóm luyện công ở địa phương. Một tháng sau, kỳ tích xuất hiện, hai vợ chồng đều khỏi hẳn bệnh, con cái họ ngạc nhiên và vui mừng quá đỗi. Con trai cả bảo với mọi người xung quanh rằng, nhờ Pháp Luân Công mà bệnh tật của cha mẹ tôi đã lành hẳn, bây giờ họ có thể đi làm và gia đình chúng tôi lại tràn ngập hạnh phúc. Pháp Luân Công thật là tốt. Không những sức khỏe mà tinh thần của họ cũng thay đổi. Họ không cần tranh đấu vì lợi ích cá nhân. Tháng 9 năm 1999, ông Trần bị xe hơi đâm trúng và văng xa trên đất cả 20 thước. Chiếc xe đạp hỏng hoàn toàn. Ở Trung Quốc, nhiều người bị nạn như thế sẽ tận dụng lấy cơ hội này mà vòi tài xế một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, khi người đi đường đến hỏi để xem liệu ông còn sống hay có cần đến bệnh viện không, thì ông ngồi dậy và nói, các anh đi đi, tôi không sao. Ông Trần không hề lấy của tài xế một xu nào cả. 2. Cô giáo ở Nội Mông. Bà Lý Thục Hoa là giáo viên ở thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc thuộc Nội Mông Cổ. Bà mắc bệnh tim mãn tính, cao huyết áp, viêm thấp khớp, viêm túi mật và nhiều bệnh khác. Bà thường xin nghỉ phép vì bệnh và thỉnh thoảng còn không làm nổi việc nhà. Thuốc men không đem lại mấy tác dụng và bà gần như mất hết hy vọng vào cuộc sống. Vì bệnh tình ngặt nghèo lẫn trí nhớ sa sút nên bà phải về hưu non vào tháng 6 năm 1998. Tháng 3 năm 1999, bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công chỉ trong vài tháng. Bà phục hồi hoàn toàn sức khỏe và có thể mang vác đồ nặng lên xuống cầu thang trong căn hộ chung cư. Bấy giờ bà có thể đảm đương nhiều việc lao động nặng nhọc mà trước đây vốn do chồng bà gánh vác. Trong cuộc sống hàng ngày, bà Lý tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Bà trở nên vị tha hơn với mọi người và bỏ đi tâm tranh đấu. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà thường cãi nhau với chồng. Mối quan hệ vợ chồng họ giờ đây trở nên hòa hợp hơn và bà Lý cũng giúp đỡ hàng xóm cũng như sẵn sàng quét dọn khu vực dân cư xung quanh. 3. Giáo viên điển hình tỉnh Hồ Nam. Bà Lý Ngọc Liên ở thành phố Sầm Châu, tỉnh Hồ Nam nhận được nhiều giải thưởng giáo viên điển hình các cấp thành phố, tỉnh, huyện từ năm 1985. Bà cũng dạy một số lớp học kiểu mẫu. Tuy nhiên, cô giáo của các giải thưởng này phải chịu nhiều bệnh tật dày vò. Khi còn trẻ, bà Lý đã đau dạ dày, viêm đường mật, thận ứ nước, ung thư cổ tử cung và mất ngủ. Bà đã trải qua nhiều biện pháp trị liệu, nhưng bệnh tình lại ngày một nặng hơn. Vào tháng 2 năm 1999, một đồng nghiệp đã giới thiệu cho bà Pháp Luân Công. Theo bà Lý, 5 tháng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà. Bà biết được ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Phản bổn quy chân, bệnh tình của bà khỏi hẳn, tinh thần lẫn cảm xúc luôn thể hiện bằng nụ cười trên môi mỗi ngày. Trước khi tu luyện, bà tự xem bản thân mình là người tốt, nhưng khi đo lường bản thân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, bà tự nhận thấy bản thân mình còn ích kỷ và chấp trước vào lợi ích cá nhân. Khi sống theo nguyên lý của Pháp Luân Công, bà Lý từ chối những món quà biếu và tiền của phụ huynh. 4. Lời kết. Cũng như cả 100 triệu người dân Trung Quốc đang tập luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, những giáo viên ấy cũng bị đàn áp nghiêm trọng vì đức tin của mình. Vợ chồng bà Lưu Tú Xuân và ông Trần Đồng Khánh đều bị tuyên án tù. Ông Trần bị tra tấn đến chết, con trai cả của họ vì sức ép tâm lý đến nỗi thần kinh không ổn định. Bà Lý Thục Hoa bị bắt nhiều lần và bị giam giữ ở trại cưỡng bức lao động 2 năm vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Phần 5. 1. Cô giáo ở Hàng Châu trở nên khỏe mạnh và chăm lo hơn cho học sinh. Cô Phó Huệ Á là giáo viên ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Từ khi còn nhỏ, cô Phó đã bị đau tim. Khi lớn lên, cô lại bị bệnh thận, viêm khớp cùng các vấn đề về tai, mũi, họng. Cô và gia đình phải vất vả chữa trị. Chồng cô vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc cho cô. Tháng 4 năm 1999, cô Phó bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó, mọi bệnh tật của cô đã biến mất và cô đã gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Suốt hơn 20 năm qua, cô không cần dùng đến thẻ bảo hiểm y tế và nhờ đó đã tiết kiệm cho nhà nước một khoản chi phí y tế đáng kể. Chồng của cô cũng không còn phải bận tâm chăm sóc cho cô. Bây giờ cô cũng có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho công việc và đạt được những thành tựu quan trọng. Cô Phó luôn tuân thủ nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và đối xử với học trò như thể con ruột. Cô không những dạy học sinh chương trình văn hóa ở nhà trường mà còn hướng dẫn các em về những giá trị đạo đức và quan tâm đến các em trong cuộc sống thường ngày. Cô thậm chí còn hỗ trợ về kinh tế cho những học sinh nghèo. Cô cống hiến tài năng cho nhà trường, đạo đức và kỹ năng của cô được nhà trường, học sinh công nhận và nhiều lần đã được vinh danh là nhà giáo ưu tú. 2. Một cặp vợ chồng nhà giáo ở tỉnh Sơn Đông. Ông Vu Hải Dũng cùng vợ là Vương Tuyết Mai cùng giảng dạy tại trường Trung học Sơn Đông, tỉnh Hải Dương. Ông Vu đắc Pháp vào mùa thu năm 1997. Sau một tháng tu luyện, tâm và thân của ông đã được cải biến. Ông đã bỏ thói quen bài bạc và làm việc có trách nhiệm hơn. Kỹ năng giảng dạy của ông cải thiện nhiều. Ông Vu bị viêm gan B, đau nửa đầu và có vấn đề thính giác. Trong vòng nửa tháng, mọi bệnh tật của ông đều đã khỏi hẳn và chưa bao giờ tái phát. Bà Vương đã đọc sách Chuyển Pháp Luân vào mùa xuân năm 1998 và thân tâm đều được thụ ích. Bà trở nên khỏe mạnh và dàn xếp tốt mối quan hệ với mẹ chồng. Trong công việc, bà đối xử với đồng nghiệp chân thành và dạy dỗ học trò một cách nhẫn nại. Bà giúp học sinh nhận ra giá trị chân thực của bản thân và thúc đẩy động lực học tập của chúng. Bà cũng hỗ trợ tài chính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh của bà cũng công nhận những thay đổi tích cực của bà sau khi tu luyện. Bà cũng nhận ra bản thân mình đã đổi khác. Bà thấy mình tràn đầy năng lượng và học sinh trở nên hợp tác với bà hơn. Những lớp học mà bà phụ trách luôn nằm trong nhóm đứng đầu. Cả ban giám hiệu nhà trường cũng ghi nhận những thành tích của bà. 3. Cô giáo tỉnh Trường Xuân tìm lại hy vọng từ một gia đình tan vỡ. Bà Trang Nghiêm là giáo viên về hưu ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Chồng bà Trang bị tai nạn lao động từ những năm 1980. Xương của ông bị gãy nhiều chỗ và phải tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ. Ông còn bị huyết áp cao, bệnh tim và có tiền sử đột quỵ. Tuy nhiên, ông lại không được hỗ trợ bảo hiểm và nhận bồi thường từ đơn vị công tác hay nhà nước. Vì chịu nhiều áp lực như thế nên ông trút mọi chán nản, bực dọc lên người vợ. Bản thân bà Trang cũng mang nhiều bệnh tật. Cuộc sống gia đình bà tràn đầy đau khổ. Tháng 3 năm 1996, mẹ chồng bà Trang giới thiệu Pháp Luân Công cho bà, và không lâu sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe của bà đã được cải thiện và thái độ sống của bà cũng thay đổi. Từ đó bà chăm sóc chồng một cách vui vẻ, mối quan hệ của họ lại trở nên hòa ái. Ở trường, bà nhiều lần được vinh danh là giáo viên tiêu biểu và được đồng nghiệp tín nhiệm. 4. Cặp vợ chồng giáo viên ở Thái Dương, tỉnh Giang Tô trở nên khỏe mạnh. Ông Thạch dạy ở trường cao đẳng Kiện Hùng ở Thái Dương, tỉnh Giang Tô. Trước năm 1997, ông Thạch và vợ, bà Tần Diễm Thu mắc nhiều căn bệnh. Dù đã tốn rất nhiều tiền cho điều trị y tế, nhưng bệnh tình không hề được cải thiện. Bác sĩ nói bà Tần cần phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, ca mổ rất phức tạp và tỷ lệ thành công chỉ có một nửa. Bà Tần không còn hy vọng gì nên đã từ bỏ việc điều trị. Vì sức khỏe ngày càng xấu đi nên bà không còn đi dạy. Ông Thạch cũng mắc nhiều bệnh. Họ có mẹ già 80 tuổi và con trai 11 tuổi cần chăm sóc. Gia đình ông rơi vào vô vọng. Tháng 10 năm 1997, vợ chồng bà Tần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ một tuần sau khi bước vào tu luyện, bà Tần đã hoàn toàn khỏi bệnh. Và ông Thạch cũng trở nên khỏe mạnh sau một tháng tu luyện. Họ đã trải nghiệm nhiều điều tuyệt diệu của Pháp Luân Công. Vợ chồng họ trở nên khỏe mạnh và cuộc sống gia đình cũng trở lại vui vẻ hạnh phúc. 5. Lời kết. Trên đây chỉ là vài điển hình về những giáo viên đã tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện được hồng truyền ra công chúng từ năm 1992, trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc đàn áp vào năm 1999. Trong 7 năm đã có đến hơn 100 triệu người tập luyện, cũng như các học viên khác, những giáo viên này bị bức hại nghiêm trọng vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà Phó bị bắt giữ phi pháp nhiều lần và bị kết án 6 năm tù. Bà Vương bị bắt 4 lần và đưa vào trại lao động cưỡng bức 2 năm. Đứa con vừa đầy tháng của bà cũng bị bắt theo mẹ. Ông Vu bị đưa vào trung tâm tẩy não và trại giam nhiều lần, sau đó bị đưa đến trại cải tạo lao động 3 năm. Bà Trang cũng bị bắt, tra tấn và bị đưa vào trại cải tạo lao động. Ông Thạch bị bắt 7 lần và đưa vào trại cải tạo lao động trong 3 năm và bị kết án 12 năm tù. Vợ ông, bà Tần, bị bắt 6 lần và bị đưa đến bệnh viện tâm thần 6 tháng. Bà cũng bị đưa vào trại cải tạo lao động 15 tháng và bị kết án 4 năm tù giam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.